Đây thực là sông ái bể dọc, rộng mênh mông, chìm nổi nổi chìm không bờ mé. Làn sóng sinh tử thật quá cao, luôn luôn nổi dậy không ngừng nghỉ. Bao nhiêu tất cả các oán hại đều từ dâm dục mà phát sinh. Chúng sinh ở trong đêm dài sinh tử thường cảm thọ những nỗi thống khổ biệt ly, không phải đều do nơi dâm dục mà ra hay sao? Cho nên nói dâm dục tợ hồ thú vị mà thật ra nhiều tai nạn. Tai họa thứ ba của dâm dục đó là tợ tịnh mà thật uế, nghĩa là tợ hồ những người sạch sẽ hay lắm, nhưng sự thật ra nó là ô uế. Nhục thân của chúng sinh tất cả đều toàn là những thứ bất tịnh, tức là những thứ không sạch sẽ. Dù cho tắm hết nước trong bể cả cũng thể hiện được một chút gì là thanh tịnh, vì sinh mạng nhục thể là do bao nhiêu xương thịt hợp lại, bên ngoài bọc một lớp da mỏng, bên trong là huyết nhục, đại tiểu tiện, nhơ bẩn, không kham. Nếu lột lớp da mỏng ra, thật là hôi thối, không thể chịu được. Còn ở các miền nhiệt đới, nếu một ngày không tắm gội thì thân mình có mùi khó chịu lạ lùng. Việc này ai cũng biết, nhưng mọi người đều dễ bị lớp ngụy trang bên ngoài giả hiện, dường như là thanh tịnh dối gạt, khiến cho những hạng người tầm thường thích ưa nhục thể hôi thối, nhơ bẩn này, tâm không có chút nhàm chán. Đấy không phải là chúng sinh quá điên đảo là gì. Với việc này trong kinh thường nêu thí dụ như các con heo người đời nuôi dưỡng, suốt ngày đêm lăn lóc trong bùn sình, cứt đái, bất tịnh, thấy rất nhơ bẩn, nhưng với các heo kia tâm rất ưa thích ở mãi trong ấy. Nếu có người muốn dắt chúng ra thì chúng lại không ưa thích. Nên có bài tụng rằng: với nhục thân này dù bất tịnh, tợ hồ thanh tịnh, gạt kẻ ngu, ưa thích nhơ bẩn không biết chán, khác nào loài heo thích bùn sình. Nhất là nữ giới vì muốn dối gạt cám dỗ nam nhân nên trang điểm dung nhan, lại còn dùng nước thơm thoa sức, khiến người xa vào lưới ái tình. Khi đã vương vào lưới rồi thì không phương gì xé rách để thoát ly. Nên trong luận Đại Trí Độ, Tổ Long Thọ có nói: khôn khéo quan sát ý của người, đây là ưu trí của nữ nhân. Có nghĩa nói rằng cái người nữ họ có một cái trí rất hay, là họ có thể biết được ý của người nam kia để mà tìm cách quyến rũ và lôi cuốn người nam đó vào vòng tình ái. Nhưng nếu người có thể quán thân bất tịnh, dù thấy mỹ nhân dường thiên nữ, tiên nữ cũng không bao giờ sinh khởi dục niệm. Đức Phật dạy: nếu là một Phật tử đã thọ giới Bồ Tát rồi, bất luận là tự dân hay giáo nhân dân, đều vi phạm luật nghi giới của Bồ Tát. Điều ấy lược giải thích như sau. Tự dân là tự thân mình làm hành ô uế, tức sự giao cấu giữa nam nữ quyến luyến triền phược lẫn nhau. Giáo nhân dân là bảo người làm hành ô uế, khiến người xa vào lưới ái dục không thể gì giải thoát. Việc tự dân và giáo nhân dân ở Đại Thừa và Tiểu Thừa giải thích có điểm bất đồng. Thanh Văn Thừa cho tự dâm là phạm căn bổn trọng tội mà thành nghiệp đạo. Pháp Bồ Tát chẳng những tự dâm mà cả giáo nhân dâm đều phạm căn bổn trọng tội mà thành nghiệp đạo. Cho nên Phật Pháp Đại Thừa cho là tự mình làm và bảo người khác làm tội vẫn đồng nhau, không có sự sai khác khinh trọng. Vì Bồ Tát thành Bồ Tát hạnh, hóa độ chúng sinh, phải đem pháp thanh tịnh dạy bảo dẫn dắt, khiến chúng sinh đi lên con đường thanh tịnh, mới là hợp với đạo lý, đâu nên bảo người làm hạnh bất tịnh. Nếu bảo người làm hành ô uế khiến chúng sinh đắm chìm trong sông ái, dĩ nhiên vi phạm với luật nghi của Bồ Tát. Cái chữ thành nghiệp đạo như nói là Thanh Văn Thừa cho tự dâm phạm căn bổn trọng tội mà thành nghiệp đạo. Đó. Thành nghiệp đạo ở đây tức là thành ra cái nghiệp dâm dục. Câu cho đến tất cả các người nữ nhân đều không được cố ý dâm dục, và nói với tất cả người nữ không luận sang hèn già trẻ lớn nhỏ, bất luận xấu đẹp thân sơ, chỉ cần thiết là nữ nhân thì không được cố ý cùng với họ mà hành dâm. Trong hai chúng Phật tử xuất gia và tại gia có sự sai khác. Chúng xuất gia tuyệt đối cấm chỉ hành dâm, bất luận chính dâm hay tà dâm. Còn trong bộ Thành Phật Chí Đạo, Ấn Thuận luật sư thuyết minh: nếu nam nữ đồng ý được cha mẹ của người bảo hộ đồng ý, không trái với luật pháp quốc gia và trải qua hôn lễ mà kết thành phu phụ, đây là chính dâm, là yếu tố tổ hợp thành tựu gia đình, là việc cần yếu có con cháu nối dòng, là việc chính đáng không tội. Trái lại, nữ Phật tử tại gia dầu hai bên đồng ý mà trong Phật pháp cấm ngăn, tức là trong lúc thọ bát quan trai giới hay pháp luật quốc gia không cho phép, hoặc thân nhân cùng người bảo hộ không đồng ý, đều thuộc về tà dâm, cần phải ngăn cấm. vì việc ấy là ác hạnh phá hoại sự hòa vui trong gia đình, nhiễu loạn trật tự của xã hội. Kế đến giải thích câu không được cố ý dâm dục. Chữ cố là không phải trường hợp bị sự cưỡng bức của kẻ bạo lực, cũng phải là vô tâm mà mình đi làm cái hạnh bất tịnh ấy, mà là mình hữu tâm, tức là có ý khởi tâm làm việc ấy, nghĩa là hành dâm. Không bao giờ có chỗ lầm lỡ, vì hữu ý dĩ nhiên là không phải là lầm lỡ, tức là cố ý làm là không phải mình lỡ mà làm. Trường hợp gặp phải nạn duyên đặc biệt, bị sự cưỡng bức của kẻ ác, tự mình không tự chủ được, bị người làm hạnh nhiễm ô, trường hợp này không thể nói là cố ý dâm dục. Nhưng cần phân biệt là trong tình trạng bị cưỡng bức như thế, nếu nội tâm hoàn toàn không chút ưa thích thì không phạm tội. Trong luật dạy khi bị người cưỡng bức mà không có ý ưa thích là thế nào? Là lúc ấy cảm thấy như bị người dùng sắt nóng nung vào thân, không có một điểm ưa thích. Nếu lúc ấy có một điểm ưa thích là phạm tội. Có điểm ưa thích là thế nào? Là như đói được thức ăn, khát gặp nước uống. Cho nên trong Phật Pháp với trường hợp bị cưỡng bức này phân tích rất nghiêm cẩn chú đáo. Ở đây có người nêu lên vấn đề để đàm luận. Nước Ấn Độ có nói đến việc dùng bùa chú dâm dục, như việc ma đăng già nữ niệm chú tiên phạm thiên để nhiếp lấy Anan tôn giả. Tôn giả nhờ sự cứu hộ của Đức Phật mà giữ gìn giới thân thanh tịnh, nhưng nếu nhiếp lấy chúng sinh khác thì đâu không thể hoàn thành sự dâm sự được. Tại sao trong kinh đây không cấm chế? Phải biết dâm dục tiến hành do ý muốn của song phương, không có gì trở ngại nên đâu cần gì phải đợi dùng chú thuật mới thành tựu việc ưa thích. Nhưng trong kinh với việc dùng bùa chú dâm dục lược bỏ qua không nói đến. Dâm dục sở dĩ thành việc dâm dục không phải là việc đơn giản, cần phải đủ bốn điều kiện. Đó là nhân dâm dục, duyên dâm dục, pháp dâm dục và nghiệp dâm dục. Đủ bốn điều kiện này mới thành tựu việc dâm dục. Bốn điều kiện ấy lược giảng như sau. Thứ nhất, dâm nhân, tức là nhân dâm dục, là tập khí trùng tử tham nhiễm dâm dục sẵn có trong tạng thức từ vô thủy kiếp trở lại, do đó hiện tại mới sinh khởi một tâm niệm dâm dục, đấy gọi là dâm nhân. Dâm duyên là duyên dâm dục, và sau khi sinh khởi một niệm dâm dục, tâm niệm ấy tương tục không gián đoạn. Bây giờ đối với đối phương, mình mới lưu tâm liếc ngó đi theo gần gũi, dùng nhiều cách để làm cho thành việc gặp gỡ giữa nam nữ, đây gọi là dâm duyên. Thứ ba là dâm pháp, là cách thức dâm dục, là nói khi hai bên tiếp cận với nhau, đụng chạm, sờ mó, ái luyến với nhau, để tán thán thuật ái tình cùng với tác dụng phương tiện, tư cụ phép tắc, đấy gọi là dâm pháp. Thứ tư, dâm nghiệp là nghiệp dâm dục. Do ba điều kiện nhân duyên pháp hòa hợp, bây giờ mới tùy ý khiến hai căn của song phương giao tiếp nhau, bất luận có xuất tinh hay không, chỉ cần tiến vào trình hạt mề để thành tựu việc dâm dục, đấy gọi là dâm nghiệp. Như giới sát sinh, giới trộm cắp ở trước, thì việc hành dâm cũng đủ ba chướng ngại. Thứ nhất, sinh khởi một tâm niệm ham muốn dâm dục là phiền não chướng. Thành tựu sự ưa muốn của việc dâm dục là nghiệp chướng. Chiêu cảm lấy quả khổ trong luân hồi sinh tử là báo chướng. Ở đây chúng ta thấy rằng là hành dâm dục thì cũng như sát sinh và trộm cắp đều bị đủ ba chướng ngại. Đây chính là những cái nguyên nhân mà khiến chúng ta phải xa lìa những hành động này. Thì ba chướng ngại đó là: thứ nhất là phiền não chướng, nó làm cho tâm mình phiền não. Thứ hai là nghiệp chướng, nó tạo nên một cái nghiệp lực ở trong mình, nó chướng ngại, làm cho mình không thể tự do theo ý của mình được nữa. Ba là cái báo chướng, tức là trong cái tương lai đó, mình sẽ bị cái nghiệp lực đó, nó đưa mình vào những cái cảnh mà hoàn toàn không như ý. Thì thế nào là phiền não chướng? Bây giờ mình không giải thích theo cái lối Phật học, nghĩa là học từng chi tiết chi ly theo nghĩa chữ nghĩa, mà học theo cái lối, ở đây mình phải hiểu theo cái lối là ý nghĩa của nó một cách thực tiễn. Thì phiền não chướng là nó không làm cho mình không có an tâm, bởi vì một khi mà cái niệm dục tâm nó khởi lên rồi, mình ngồi đứng không yên nữa. Con người của mình lúc nào trong tâm nó cũng như bị lửa đốt, lúc nào trong tâm niệm của mình nó cũng động, lúc nào cũng thèm khát, lúc nào cũng nhớ tưởng, lúc nào cũng bị nó hành xử, nó hành hạ, nó sai xử mình, nên đó gọi là phiền não chướng. Thì khi mà mình cứ để cho cái tâm niệm ham muốn dâm dục đó nó phiền não mình, rồi mình cứ chiều theo nó mà không biết cách để mà ngăn chặn nó lại, thì nó thành ra một cái năng lực, cái đó gọi là nghiệp của mình. Mình theo đó mà mình cứ làm, mình theo nó mình cứ suy tưởng, mình theo nó mình hành động bằng thân ngữ ý, cứ thế mà mình làm những cái mà cái tâm niệm dâm dục nó sai sử thì nó thành ra cái nghiệp của mình, cái nghiệp ấy nó thành cái thói quen, nó thành một cái năng lực quân tập ở trong tâm mình. Cái năng lực nó làm cho tâm mình không yên được, lúc nào cũng đói, lúc nào cũng khát. Đói ở đây là đói sự dâm dục, khát đây là khát sự ái dục. Cứ thế mà tâm nó không yên được, lúc nào tâm cũng như bị bệnh hoạn, như là bị ghẻ lát, như cái thí dụ ở trên mình đã học qua. Do đó nó là một cái thứ nghiệp chướng, cái năng lực của nó rất mạnh, làm cho mình không tự do được nữa. Lúc đó mình có thấy đau khổ đi nữa mà mình cũng không có đủ năng lực để chống lại nó. Mình không được làm như ý mình, mình muốn làm một điều gì trái nó không được nữa. Thành ra mình mất hết sự tự do của mình, nó trở thành một cái nghiệp chướng rất mạnh. Thì cái nghiệp chướng như thế nó lôi dẫn mình đi, thì nó cứ thế nó dẫn mình đi đến cái chỗ càng ngày càng đau khổ hơn. Bởi vì nó cứ cái mà cái khát ái, tham, cái đói ấy, thì càng ngày nó lại càng tăng thêm. Cái cơn bệnh cũng vậy, mà nó không có thuốc chữa thì cứ càng ngày càng nó tăng. Thì trong tương lai như vậy sẽ phải chịu sự sinh tử. Và khi sinh tử ra rồi thì phải chịu cái nghiệp chướng, nó thành một cái báo chướng của mình. Thì sinh ra có thể là con người, nghĩa là rất bệnh hoạn, ốm yếu, rồi bị mọi người khinh bỉ, rồi thân thể những cái hôi hám, bẩn thỉu. Đó là bởi vì cái dâm nghiệp quá nặng. Thành ra ở đây có một điều mà người Phật tử phải lưu tâm, nhất là các người Phật tử tại gia thì đa số ai mà không có gia đình, thành ra đa số chúng ta đều ở trong phạm vi của dâm dục. Thì chúng ta phải hiểu một điều rằng là chúng ta là người thuộc cõi dục. Người thuộc cõi dục không phải chỉ loài người không thôi, mà ở dưới chúng ta thì là có các địa ngục, ngạ kỳ, súc sinh, và trên chúng ta là có đến 6 cõi trời ở trong cõi dục lực. Thế thì cái vấn đề rằng là chúng ta sinh ra sống bằng dâm dục, phải hiểu như vậy. Thành ra vì vậy người Phật tử phải lắng nghe vấn đề dâm dục một cách rất là đàng hoàng, đứng đắn. Không phải đừng có nghĩ rằng đấy là cái chuyện xấu xa hay là chuyện tội lỗi mà mình tránh né, không muốn nghe, hoặc mình cảm thấy như là đó là cái điều xấu hổ, đáng mắc cờ, không nên nghe. Mà phải nghe để hiểu rõ, hiểu rõ là cái nghiệp của mình là gì, cái mà nó làm cho mình hiện hữu, cái mà nó làm cho mình đang sống ở đấy nó là gì, nó có thực sự là một cái làm cho mình an lạc, vui vẻ, hạnh phúc thật hay không, hay là nó có cái tác dụng tai hại, hay là làm khổ mình như thế nào, thì phải hiểu. Thì có hiểu như thế thì trí huệ mới mở được. Trí huệ có mở thì chúng ta mới thấy rõ là điều gì là điều đáng làm để mà ích lợi cho mình và ích lợi cho người. Và đó chúng ta phải hiểu trước một điều là tất cả không phải chỉ riêng gì mình, và tất cả mọi loài trong thế gian này đều từ dâm dục mà có. Và chúng ta phải hiểu rằng là không phải chỉ mình mới từ dâm dục mà có, mà chính các Bồ Tát xuất gia, các vị Bồ Tát xuất gia tuy là người bảo là theo cái hạnh thanh tịnh, nhưng từ đâu mà họ có, từ đâu mà những người đó họ có để rồi họ xuất gia, thì cũng phải do có cha có mẹ, tức là cũng phải có chuyện dâm dục thì họ mới sinh ra đời mới có được. Nên chúng ta phải hiểu vấn đề dâm dục là vấn đề trọng đại. Thế thì không ai ngoài cái cõi này với lại các cõi trời ở trên, trong 6 cõi trời trong cõi dục mà nằm ngoài cõi dục được. Đó là chúng ta luôn luôn có cái dục, có cái dâm nghiệp ở trong tâm con người mình. Nhưng mà cái dâm nghiệp đó mình phải hiểu nó có một cái sức mạnh kinh khủng, bởi vì nó sinh ra mình mà. Thành ra nó có một cái sức mạnh và nó làm chủ mình một cách rất là vững chắc. Nếu mình không hiểu rõ được nó và không hiểu rõ cái lợi cái hại của nó thì mình không đủ sức sáng suốt và cái cũng như là cái nhẫn lực, cái kiên trì để mà có thể chiến thắng được sự dâm dục. Thì ở đây chúng ta hoàn toàn không nói đến những bậc thánh A-la-hán đã đoạn trừ tất cả tham ái và dâm dục. Chúng ta nói chúng ta là những người Phật tử vẫn còn bị chìm đắm ở trong cái biển khổ. Thì chúng ta phải hiểu chính cái nghiệp dâm này là cái mà nó sẽ làm cho mình phải sinh ra nữa, nó là cái căn bản làm cho mình phải sinh. Thì mình có sinh ra thì mấy cái nghiệp khác nó mới theo cái sự sinh ra đó của mình mà nó mới thể hiện được. Bây giờ nếu tôi mà không sinh ra thì thí dụ kiếp trước tôi nợ anh A, bây giờ nếu tôi không sinh ra nữa thì tôi đâu có bị anh A đòi nợ, tôi đâu có phải chịu cái khổ phải sợ hãi anh A, bởi vì kiếp trước tôi đã sợ anh A. Bây giờ tôi ghét một người nào đó nhưng kiếp sau tôi phải gặp lại họ nữa, là lý do tại sao vậy, để mà rồi họ làm khổ tôi nữa, thì lý do đó là ở đâu? Lý do bởi vì tôi phải sinh ra nữa, họ cũng sinh ra mà tôi cũng phải sinh ra nữa. Thì cái sinh đó, lý do gì khiến tôi sinh? Lý do dâm dục mà khiến tôi sinh. Nghĩa là loài người còn dâm dục và tôi còn nghiệp dâm dục, nên chắc chắn là tôi còn sinh. Và tôi còn sinh thì tất cả mọi cái nghiệp khác nó đều còn có hiện hữu đến với tôi, và nó còn có tác dụng đối với tôi. Rồi bây giờ tôi có một cái đau khổ trong tâm tôi có một cái đau khổ nơi thân xác tôi, tôi có một cái bệnh hoạn trên thân tôi, như là què, hay là bị những cái như là què, chột, đuôi, mổ, điếc, vậy. Những cái bệnh hoạn đau khổ đó mà bây giờ tôi muốn hết, nhưng mà nó không hết nếu mà tôi còn sinh ra nữa. Thì đó là một điểm chúng ta thấy rằng là vì có sinh nên nghiệp mới có tác động. Mà tại sao lại có sinh? Vì dâm ái nên có sinh. Đó là chúng ta hiểu cái ý nghĩa mà dâm dục nó tác động, nó làm chủ cái sự sinh tử như thế nào. Tuy vậy, trên một phương diện khác,